Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 5. Ôi cuộc đời thường là như vậy, khi người ta thất bại thì ít có ai bình tâm nghĩ là mình thất bại là bởi mình dở, mình thiếu tài, mà lại đi đổ tội cho thiên hạ, đồng ý là cái đầu trọc của nó phải làm nó bỏ đi hết mấy ngày. Nhưng nếu đầu của nó không được trọc thì cái chiến thuật dạy em tán chỉ cổ điển của nó ở miền đất văn minh này chưa chắc đã đi đến đâu. Biết vậy nhưng tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Ai có đủ can đảm để xài xẻ người bạn mình trong những trường hợp tang thương như vậy? Tôi xuống nước ngồi vuốt ve nó một lúc sau. Sau vài câu trao đổi, cuối cùng chúng tôi đồng ý với nhau ở một điểm. Cả hai đứa đều là kẻ chiến bại, có cãi nhau cho tới Tết. Kẻ đúng cũng chẳng sợ được cái mong đích của em Trang, mà kẻ sai cũng vậy. Thằng Hạnh đốt điếu thuốc rồi đưa cho tôi. Tao nghĩ kỹ rồi, chắc mình phải đi khỏi nơi đây mày ạ. À, mày thấy sao hả? Tao biết ra khỏi trại sớm ngày nào thì cực ngày nấy, nhưng ở đây còn thoải mái, chẳng còn thoải mái nữa mày ơi. Vậy thì mình đi. Cái vụ giấy tờ hôm nọ mày lo đến đâu rồi? Câu nói của thằng Hạnh làm tôi sực nhớ ra một chuyện. Hồi ấy ở trại tị nạn Fort Shafi, đáp lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ, có rất nhiều cơ quan thiện nguyện của các tôn giáo vào trại thiết lập văn phòng để lo định cư, tìm người bảo trợ cho các người tị nạn. Ngay từ ngày đặt chân tới trại tị nạn Fort Shafi, tôi đã đi khắp nơi để điều tra và nghe ngóng tình hình. Sau vài tuần lễ, tôi biết hết các phương thức, cách làm việc của các cơ quan thiện nguyện này. Tôi mơ hồ biết rằng một ngày nào đó tôi cần phải vào đây để gặp họ xin xỏ. Quả thật, sau khi tiệm hớt tóc bị sập, nhân một lúc buồn chán, tôi đã vào cơ quan thiện nguyện USCC xin được bảo trợ ra khỏi trại. Xong ngay, cô thư ký mò mẫm trong dàn máy điện toán một lúc rồi cho tôi biết tìm được một gia đình chịu bảo trợ, thanh niên độc thân. Ông ta tên là Dora Koski. Tôi điền đơn rồi nhưng bỏ quên mấy giấy tờ cần thiết, xin trở về hôm sau trở lại. Nhưng về nhà hỏi ý kiến thằng Hạnh thì nó khuyên tôi chờ. Tôi nghe lời và không trở lại nữa cho đến ngày hôm nay. Thằng Hạnh nhắc tôi: "Ê, mày còn nhớ cái ông mà Koski gì đó không?" "Nhớ chớ, mày muốn đi với tao không?" Dĩ nhiên thằng Hạnh mau mắn gật đầu. "Không đi với mày thì đi với ai?" Ngày hôm sau, tôi lên văn phòng USCC gặp cô thư ký tóc vàng. Dùng mớ kiến thức Anh ngữ nghèo nàn của tôi xin cô cho hai đứa chúng tôi bảo trợ một lần. Cô ta liền dùng điện thoại liên lạc thẳng với người bảo trợ, nói chuyện một lúc rồi gác máy lên, nhìn tôi cười thân thiện.
Có tin mừng cho anh, họ đồng ý rồi. Nhưng vì bất ngờ, họ không thể đón hai người các anh cùng một lúc được. Tuần tới, họ có thể nhận một người, tuần sau mới nhận thêm người nữa.
Vậy cũng được, cảm ơn cô lắm.
Bây giờ anh đem giấy này về cho bạn anh điền vào, sáng mai trở lại đây gặp tôi để tôi sắp xếp chuyến bay.
Thằng Hạnh nhất định đòi đi trước. Suốt cả chiều hôm qua nó đi đâu cũng thập thò như thằng ăn trộm, vì sợ gặp em Trang. Tôi đồng ý. Ngày khởi hành, tôi dậy sớm đưa thằng Hạnh ra trạm xe buýt, dặn dò đủ thứ. Dù chỉ là cuộc chia tay ngắn ngủi, nhưng sao thấy lòng mình cũng xúc động lạ thường. Tuần sau, tôi may mắn hơn được thằng Tiến, em Trang và bọn thằng Hưng, thằng Hùng thức dậy đưa lên đường. Tôi đưa thằng Tiến cái địa chỉ, bảo địa chỉ của tao, không phải, cái này là địa chỉ của nhà bảo trợ tao nè. Mai mốt mày ra trại và có làm đám cưới, nhớ gửi tao cái thiệp hay biên cho tao vài hàng nha. Thằng Tiến kéo tôi ra chỗ xa em Trang, ngậm ngùi nói: "Hey, đời mình có số cả. Tao mong mày và thằng Hạnh đừng có buồn tao. Gặp nó, nhớ nói như vậy: ngày mai đây nước Mỹ to lớn, chúng mình sẽ như chim trời cá biển, không biết chừng nào mới gặp nhau được đây."
Rồi dưới sự ngạc nhiên của tôi, nó dúi vào tay tôi $10. "Tao gửi cho mày cái này để đi đường có tí tiền tiêu. Tao chán chúng mày quá. Mấy tuần nay tao thừa tiền dư bạc mà chẳng đứa nào thèm hỏi tao một điếu thuốc. Chẳng lẽ tao tự nhiên lại đem thuốc lá dâng cho chúng mày à? Tôi cầm món quà của thằng Tiến mà cảm động. Đúng ra, nó chẳng có lỗi với ai cả, nhưng chúng tôi luôn luôn coi nó là kẻ có tội. Trước khi lên đường mà thông cảm được với nhau như vậy là hay quá rồi. Chiếc xe buýt lăn bánh, tôi nhìn lui, thấy thằng Tiến, Hùng, Hưng cùng em Trang đứng thành một hàng đưa tay vẫy. Tôi cũng đưa tay ra vẫy vẫy cho đến khi bọn họ khuất bóng. Bây giờ, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên phi cơ, tôi đang bước xuống và nhập vào một thế giới xa lạ, khác hẳn với thế giới mà tôi vừa sống hôm nay. Và càng khác hẳn với cái thế giới đầy chiến tranh và hận thù mà tôi rời bỏ cách đó chừng 3 tháng. Tôi biết kể từ nay, tôi phải tập để sống một cách khác. Hết rồi, những ngày tuy nguy hiểm nhưng nhàn nhã ở phi đoàn, có khi bị biệt đội. Vì thời tiết xấu không cất cánh được, ngủ đến 12 giờ mới dậy, ăn cơm trưa, rồi lại chung vô trùm mền nằm ngủ tiếp cho đến giờ ăn cơm chiều. Tuổi trẻ Việt Nam trong chiến tranh nhiều khi đã được tiêu xài hoang phí như vậy đó. Bây giờ, nơi đây, thấy cái gì cũng sạch sẽ ngăn nắp, thấy ai cũng bận rộn tíu tích. Tôi biết những ngăn nắp này, những tiện nghi này không phải tự nhiên mà có được. Người dân bản xứ hay ít nhất tổ tiên của họ đã đổ mồ hôi nước mắt ra mới tạo nên được sự nghiệp văn minh này. Người ta thường thường ghen tức sự thành công của người khác mà quên không nghĩ đến những khó khăn, những cực khổ của người đó lúc họ làm việc. Trên cõi đời này chẳng có cái gì tự nhiên mà có được. Tôi chợt cảm nhận ra điều đó và tự nhiên thấy muốn lạnh toát mồ hôi. Thôi, chỉ chừng vài ngày nữa thôi, cái thằng làm biếng thúi thầy này sẽ phải săn tay áo lên mà lao động ùn ụt. Thôi, xin từ giã những tháng ngày nhàn nhã, chỉ biết lái tàu bay để đánh nhau hoặc ăn không ngồi rề nơi quê hương. Tôi hoa tay khóa chân mãi, thằng Hạnh mới nhìn thấy tôi. Nó cười tươi rồi dắt ông bảo trợ cùng một lô mấy đứa con trai của gia đình họ chạy đến tôi. Chúng tôi bắt tay nhau mừng rỡ, làm như xa cách lâu lắm, dù rằng chỉ mới cách nhau có một tuần. Ông bà già bảo trợ người gốc Ba Lan, lập nghiệp ở Mỹ đã mấy đời, tính tình rất dễ thương. Gặp họ, những câu anh văn xã giao mà tôi học thuộc lòng, nhờ thực tập trong mấy tuần qua, liền được tôi sổ ra ào ào như gió. Thằng Hạnh đứng nhìn tôi tròn mắt thán phục, nó không ngờ có thằng bạn tài giỏi quá, sổ tiếng Mỹ như gió. Những người Mỹ tốt bụng ngày, nghe tôi sổ, cũng đáp lại rào rào, văn chương tiếng Mỹ bay đầy trời đất. Nhưng chỉ sau một lúc trao đổi, tôi đau lòng khám phá ra, rằng tôi nói tiếng Mỹ thì chỉ có mình tôi hiểu được. Thậm chí, đến thằng Hạnh cũng không hiểu nổi tôi đang muốn nói gì. Và họ nói tiếng Mỹ thì cũng chỉ cho cha con họ hiểu được với nhau, còn tôi thì đành chịu. Thằng Hạnh đi ra trước một tuần lễ cũng chẳng khá hơn gì. Chỉ biết đứng đó mà ngó, chẳng giúp ích gì được. Tôi tự hỏi một thằng ngố như vậy, làm sao có thể sống sót được sau một tuần lễ ở trong nhà người ta. Cuối cùng người bảo trợ và người tị nạn chẳng biết trao đổi gì với nhau nữa, ngoại trừ mấy câu How do you do, I am fine, thank you. Nhập môn của lớp Anh văn, dĩ nhiên khi mình không nói được nhiều thì mình nên cười nhiều để bày tỏ sự quý mến nhau. Tôi và mấy người bảo trợ cứ nắm tay nhau, nhìn nhau mà mỉm cười mỏi cả miệng. Đang hao đu tưng bừng, miệng cười đến méo hàm, thì bỗng thằng Hạnh thúc vào hông tôi, kề tai tôi nói nhỏ. Ê, cái em nào xỏ tóc thề đi chung chuyến bay với mày đó, coi đẹp đẽ, ngon lành quá mày. Tôi giật mình ngẩn người ra một lúc, và rồi bỗng phát cáo lên, tôi muốn tát cho thằng mất dạy một bạt tai. Quả đúng là một thứ dâm tặc. Lòng tôi thì rối tung với hàng trăm chuyện chưa lo giải quyết được, như chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mướn nhà, chuyện xin việc v.v. Và gần nhất là chuyện gia đình ông ta cho chúng tôi ở tạm nhà bao lâu trước khi tống cổ ra. Nhưng trong khi cái thằng này thì chỉ nghĩ đến gái. Tuy vậy, vì bản tánh tò mò, tôi xoay người và nhìn thấy em bé xõa tóc thề, tôi nhận ra ngay. Đúng ra, em cùng gia đình gồm mẹ già và mấy đứa em trai ngoài ngồi sau tôi vài hàng ghế. Lúc lên phi cơ, em đi ngang chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi. Sau đó trên trời, đi tiểu về, tôi lại ngang chỗ em. chúng tôi lại nhìn nhau lần nữa. Em bé coi cũng xinh xắn, có vẻ còn ở tuổi học trò, có thể trở thành một mục tiêu được lắm. Nhưng lúc ấy, phần thì ăn mặc quần áo do chính phủ phát rộng thùng thình thô kệt, thậm chí chẳng có dây thắt lưng, làm cho cái quần quá khổ phải đỡ lấy dây thun buộc lại ở bụng. Giày thì xin được ở Savison khổ 12, rộng hơn gấp 2 lần bàn chân, coi chẳng giống ai, nên tôi mặc cảm nghèo. Phần thì tâm trạng ngổn ngang hàng trăm mối nên chẳng nghĩ đến cái việc tán tỉnh em. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy hơi giật mình. Còn nhà Hạnh tiếp luôn. Hê, mày đi chung chuyến phi cơ với em, có sơ muối gì được không?
Ê, sơ muối cái cần câu tao đây nè. Dẹp mày đi, mẹ ngày đầu tiên xuống đất Mỹ, chưa lo gì á, nghĩ đến gái rồi.
Chỉ có mày xuống ngày đầu tiên, chứ đâu phải tao. Tao xuống đây một tuần rồi, mẹ ngu như con bò mày bày đặt lên mặt.
Tôi trừng mắt. Ê, mày nói ai ngu?
Ê, thì tao bảo mày ngu đấy. Chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa, không hỏi bây giờ thì lát nữa về nhà hỏi cũng còn kịp. Có mất đi đâu mà sợ. Còn con bé này, nếu không hỏi địa chỉ của nó, lát nữa nó lấy đồ xong là nó đi mất biệt, thì biết đâu mà tìm. Đất Mỹ rộng lắm, không phải như ở Việt Nam đâu. Mày không đi thì để ông đi đây.
Nói xong, nó bỏ tôi hùng hổ tiến về đám người tị nạn đang chờ lấy hành lý. Tôi nhìn theo và tự nhiên thấy hơi tiếc. Thật ra, nó cũng đúng đấy chứ. Con gái Việt Nam quý và hiếm như lá mùa thu, để chạy vụt đi thì biết đường nào mà tìm.
Trước khi quay mặt đi để trả lời một câu hỏi của người bảo trợ, tôi nhìn thấy ông phi công gật đầu nhẹ chào nàng mẹ nàng, và tôi thấy một nụ cười rất tươi nở trên khuôn mặt của người đàn bà để đáp lễ. Tôi quay mặt đi, lắc đầu ngao ngán. Trên đường về nhà, ngồi trong chiếc xe van, thằng Hạnh thúc vào hông tôi, cười khoe cái số điện thoại của người bảo trợ gia đình nàng. Tên nàng là Trinh. Ôi, vừa hết Trang rồi là Trinh. Những cô gái có cái tên oan nghiệt bắt đầu bằng chữ TR. Xe chạy cả tiếng đồng hồ qua các phố xá, cuối cùng dừng lại ở một khu ngoại ô sang trọng, nhà cửa to lớn. Chuyện làm tôi nhớ nhất ngày hôm đó là trước khi vào nhà, tôi muốn cởi giày mà bà bảo trợ lại không cho. Còn tôi phần thì thấy cái thảm mới tinh nên hãi quá, phần thì sợ thất lễ nên cứ nhất định phải cởi ra cho bằng được. Vì thế cứ kèn cửa nhau cả mấy phút đồng hồ, cuối cùng tôi phải chịu thua khi bà bảo trợ bảo "Hey, you are not in the Vietnam anymore." Tôi đành mang giày bước nhẹ vào nhà, chỉ sợ hư thảm của người ta. Vào trong nhà thì nhìn thấy thằng Hạnh đã ngồi chiếm trễ trên bàn ăn không biết từ lúc nào, giày vớ hiêu mão nghênh ngang, và tay thì đang cầm một hộp bia, cười cười nói như một ông Mỹ con. Ngày tối hôm đó, nó gọi điện thoại nói chuyện với em Trinh ngay. Tôi ngồi bên cạnh nghe rõ, theo đúng thủ tục. Mới đầu nó nói chuyện với mẹ nàng, rồi sau đó lễ phép xin nói chuyện với em Trinh. Lúc gác máy lên, nhìn khuôn mặt hớn hở của nó, tôi hỏi móc lò. Mày chắc vừa xin được một chân kèm toán mới hả? Trái với sự ước đoán của tôi, nó vênh mặt lên trả lời. Kèm cái con khỉ, tao làm một lần chứ không có làm lần thứ hai đâu.
À tốt, vậy mày đang ở giai đoạn mấy vậy?
Thằng Hạnh mồi điếu thuốc cười hề hề, trả lời tỉnh bơ, rất yêu đời. Cái yêu đời mà tôi không được nhìn thấy kể từ khi bị mất em Trang.
À, tao thấy các chiến lược cũ bên nhà không thể áp dụng được ở đất nước văn minh này. Tao xài chiến thuật mới.
Chiến thuật mới ra sao?
Đánh thẳng vào mục tiêu, không chần chờ, không nhân nhượng đứa nào hết.
À, ở đây chỉ có mình tao, không lý tao lại đi giành em Trinh với mày à.
Kinh nghiệm đau thương vẫn còn nặng trong ký ức nên nó lắc đầu.
Ai biết được, thời buổi bây giờ khó tin ai lắm. Nhớ vài hôm nữa có vài thằng khác về đây thì sao?
Những ngày đầu tiên ấy nơi đất Mỹ thật huy hoàng, chúng tôi được người bảo trợ dắt đi mua sắm quần áo, chưa bao giờ được mặc quần jean. Tôi mua liền một lúc hai cái, rồi những danh lam thắng cảnh của thành phố đều được người bảo trợ chở đi xem. Ngày Chủ nhật đi xem lễ, lại được dắt lên giới thiệu với cả nhà thờ, rồi hết nhà này mời ăn, đến nhà kia mời uống, được tiếp đãi bằng những bàn tay rộng mở. Tuần sau, màn tiếp đón bắt đầu chấm dứt. Người bảo trợ hỏi tôi có muốn đi xin trợ cấp của chính phủ để tiếp tục đi học hay không, hoặc là đi làm. Tôi phạm phải một lỗi lầm đầu tiên của cuộc đời tị nạn. Tôi bảo tôi muốn đi làm, không muốn nhận trợ cấp để đi học. Cái lỗi này cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy tiếc rẻ. Thật ra, nhận trợ cấp của chính phủ để đi học lúc mình chưa có khả năng để làm việc thì đâu có gì xấu. Cái đầu óc phi công của tôi lúc ấy nghĩ rằng đường đường là một sĩ quan phi công thì phải ngửa tay nhận tiền chính phủ là nhục lắm. Thằng Hạnh thì đầu óc đang còn mải mê với chiến thuật chinh phục người đẹp nên chẳng có ý kiến gì để tôi quyết định lấy mọi chuyện. Sáng hôm thứ hai, chúng tôi khăn gói ra đi lấy bằng lái xe. Đã lái xe từ Việt Nam, đi học trở lại không khó. Cả hai đứa đều thi đậu vào đợt đầu tiên. Cất cái bằng lái tạm vào túi xong, 10 giờ sáng ông bảo trợ chở chúng tôi đi xin việc. Tôi còn nhớ mãi những lá đơn xin việc đầu tiên như mới vừa hôm qua. Vào chỗ nào cũng vậy, khi cúi đầu chào thật tươi và hỏi xin việc làm, tôi được phát cho mấy tờ đơn để điền vào. Đơn xin việc luôn luôn là phần bắt chúng tôi kê khai bằng cấp và kinh nghiệm. Thế là tôi cùng thằng Hạnh ngồi nghiêm trang, lại hoài kê khai tất cả những bằng cấp từ ngày còn học tiểu học ở Việt Nam. Bằng tú tài, bằng lái tàu bay khi đi lính, thậm chí đến cả bằng trung đội trưởng của Bộ trưởng Bộ binh Thủ Đức. Xin lỗi, bằng trung đội trưởng của trường Bộ binh Thủ Đức cũng điền vào. Thằng Hạnh còn ghi cả những huy chương mà nó có trong quân đội nữa để hù chúng nó. Bằng cấp hàng đống như thế này và chúng nó chỉ cho có vài hàng để làm sao mà đủ khai, tôi sốt sắng xin thêm mấy tờ giấy trắng để điền cho đầy đủ. Còn nhỏ thư ký Mỹ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lạ lùng. Cả tiếng đồng hồ sau, hoàn thành xong tác phẩm đơn xin việc, chúng tôi đứng lên trịnh trọng đưa cho cô thư ký, miệng cười cười, chờ đợi lời khen ngợi. Nhưng không, cô ta chỉ liếc qua một cái, rồi để hai lá đơn trên bàn, mỉm cười, lịch sự nói, "Thank you, you, if we need, we'll call you." Chỉ chừng vài ngày sau là tôi được biết câu, "If we need, we will call you," tức nếu tôi cần, tôi sẽ gọi anh, là một câu nói kinh hoàng nhất mà người Mỹ nào xin việc cũng sợ nghe. Nếu được dịch nghĩa bóng của câu nói ấy, tôi sẽ dịch như thế này. Ê, chẳng có ai thèm mướn các anh đâu, cút cha các anh đi chỗ khác mà kiếm việc đi. Một tuần lễ xin việc trôi qua dài như một năm biệt phái, những lá đơn điền xin việc cũng từ từ ngắn lại, và chúng tôi biết chẳng ai cần một người rửa chén hay quét nhà có bằng lái tàu bay. Sang tuần thứ hai thì tôi kinh hoảng thật sự bởi tất cả những hãng xưởng, những nhà hàng cùng công sở ở thành phố đều đã được chúng tôi ghé qua mà chẳng kiếm được việc. Người bảo trợ nhìn chúng tôi có vẻ lo lắng. Buổi tối, tôi cố thức thật khuya để thực tập, nói chuyện với Mỹ, với hai ông bà. Họ không hiểu thì viết ra giấy, rồi nói lại, nói cho đến khi họ hiểu thì thôi. Nhờ đó tiếng Mỹ tôi tiến bộ rất mau, đã bắt đầu biết nói và nghe thế nào để có thể hiểu được. Cuối tuần lễ đó, tôi cùng thằng Hạnh đang ngồi chơi Scrabble, một thứ trò chơi ráp nối chữ để học thêm ngữ vựng, thì điện thoại reo. Bà bảo trợ bốc máy, nghe một lúc rồi gác máy, nhảy cẩn lên như người giẫm phải lửa. Ê, đi theo tao, có việc rồi bay. Trên đường đi, bà nói cho tôi biết là người quản lý của khách sạn Sheraton gần đó có một cụ phi công của thủy quân lục chiến đã từng bay F-4 ở Việt Nam. Ông ta mới đọc thấy đơn của chúng tôi và mướn chúng tôi liền. Người bảo trợ còn nói, ê, bên nước các anh không biết thứ nào chứ thủy quân lục chiến bên này họ tốt với nhau lắm. Câu này tôi thấy đúng thật. Như mọi quản lý nhà hàng khác, ông Craig rất bận rộn, nhưng nhìn thấy chúng tôi là cho cô thư ký gọi chúng tôi vào văn phòng liền. Tôi để ý nhìn thấy trên bàn giấy ông ta có một tấm plaque với chiếc cánh bay bằng bạc, chỉ có mỏ neo ở phía sau. Ông bắt tay chúng tôi, mời ngồi ghế và nói chuyện thân tình. Lúc này, tiếng Anh tôi hơi vững, nên có thể vi vút được. Ông kể chuyện Đà Nẵng, Sài Gòn, vân vân, độ chừng 15 phút rồi đứng lên bắt tay tôi nói, à, anh thấy cánh cửa phòng này không? Bất cứ lúc nào anh cần gì, anh cứ việc vào đây gặp tôi. Bây giờ, để tôi đưa anh gặp ông Trác. Ông bấm máy gọi người phụ tá vào, giới thiệu chúng tôi, rồi bảo cho chúng tôi làm thủ tục nhận việc. Tôi và thằng Hạnh nhìn nhau mừng rỡ, đầu óc đang suy nghĩ đến việc phải tiêu cái số lương đầu tiên như thế nào, thì đã nhìn thấy ông Trác lắc đầu nói với chủ.
Ê, thưa ông, hai người này dư khả năng lắm, nhưng mình chẳng có công việc nào ở đây cả.
Chúng tôi tái mặt nhìn nhau, ông quản lý lại nói tiếp.
Thì anh sáng chế ra hai việc cho họ làm đi. Tôi nghĩ người nào trong khách sạn này cũng sẽ rất vui mừng khi có được những người phụ việc tài giỏi như họ.
Nhưng thưa ông, ngân quỹ của ban chúng tôi hết rồi.
Ông quản lý nghiêm sắc mặt.
Anh để chuyện ngân quỹ lại tôi lo, tôi sẽ tăng ngân quỹ cho ban của các anh. Bây giờ tôi muốn anh kiếm cho hai ông này mỗi một người một việc làm. Ngày mai tôi muốn thấy hai ông này làm việc ở đây.
Dân thủy quân lục chiến ăn nói có khác, dứt khoát và rõ ràng. Tôi cùng thằng Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn kiếm một lời cảm ơn, nhưng lưỡi lại liếu, không biết nói gì. Bắt tay lúc từ giã, ông Craig đưa hai tay ôm vai hai chúng tôi. Ông nói,
huynh đệ chi binh.
Chúng tôi ngạc nhiên đến sững sờ, câu huynh đệ chi binh nghe được từ miệng một cựu phi công Mỹ làm tôi muốn chảy nước mắt. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 6, phần thứ 5 của truyện Ba người phi công tị nạn đến đây chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp theo phần thứ 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.